Bởi vì tuy biết rằng tự ngã nó là hư dối, nó không qua thực thể gì hết. Đó. Thì biết là biết vậy đó, thấy không? Nhưng mà lâu nay á thì người ta lại tưởng nó là thật. Đó. Rồi kết thân với nó quá thân thiết, thấy không? Quá là thân thiết. Đến nỗi thì sao? Đến nỗi coi nó là mình luôn rồi. Phải không? Đó. Tuy nó không thật nhưng mà lâu nay là kết thân nó quá rồi, cho nên coi nó là mình, ngoài như, coi như là ngoài nó là không còn biết ai nữa rồi. Phải không? Đó. Do đó mà không dễ gì một phen mà liền buông. Đó. Cho nên chính chỗ đó là chỗ mà mình thấy được đó. Phải không? Biết nó không thật đó. Phải không? Nhưng mà vẫn bị nó gạt dài dài. Không, vẫn bị nó mê hoặc luôn. Đó là bởi vì lâu nay là kết thân nó quá rồi. À, sợ nó mất. À, cho nên trong khi tu, nếu mà thiếu cảnh giác á, thì vẫn bị nó làm mê hoặc, để mà nó dẫn trở lại con đường mê như thường. Không, tuy nó không thật vậy đó, à, nhưng mà tu là không khéo, là không cảnh giác là bị nó mê hoặc liền, rồi bị nó dẫn trở lại liền. À, cho nên chỗ đó là chỗ mà mình phải luôn đề phòng đó. Cho nên gọi là phải luôn đề phòng tự ngã mê hoặc là vậy đó. À, tức là phải hết sức sáng suốt, cẩn thận, chứ không được xem thường. Chỗ này là chỗ rất quan trọng. Bởi vì nhích một chút qua là nó dẫn mình đi vào đường gọi là đau khổ. À, nhích chút thôi. Khi bị mà cái tự ngã mà nó mê hoặc rồi, thấy không? Thì nhích chút mà không làm chủ được là dẫn mình đi xa trong phải thường á. Gọi là một niệm, chỉ một niệm bất giác thôi, thấy không? Chỉ niệm bất giác thôi, nhưng mà không có cảnh giác kịp thời đó, để nó mê hoặc rồi nó dẫn đi á, à, thì coi như là một chút đó đó mà có thể dẫn đi một dòng luân hồi chứ không phải thường. Vì thấy rồi mới thấy ghê sợ, phải không? Chỉ một chút thôi mà mình không có tỉnh giác kịp thời đó, thấy không? Tức là mình nuôi cái nhân phiền não thôi. Thí dụ như mình nuôi cái nhân phiền não thôi. Mà nuôi cái nhân phiền não đó, thì một cái nhân phiền não đó thì sao? Thì nó có thể dẫn mình đi một hai đời rồi, gọi là một hai kiếp đó, phải không? Nào, mình thấy ghê sợ chứ không phải thường. Nào, cho nên phải hết sức cẩn thận. Nào, bởi vậy mà khi tu mà thấy cảnh giới này, cảnh giới nọ thì sao? Thì coi chừng. Phải không? À, khi tu mà thấy được có được cảnh giới này, cảnh giới nọ đó thì coi chừng, tự ngã nó mê hoặc không hay. Không? Có cảnh giới này, cảnh giới kia đó, không? Đó, đó. Thì, rồi cái thì mê, đó, thì gọi là tự ngã nó mê hoặc không hay. Rồi tu mà muốn được cái này, muốn được cái nọ thì sao? Thì cũng coi chừng. Tu mà muốn được cái này, muốn được cái nọ, thì khi mà muốn được cái này, muốn được cái nọ là sao? Đó. Đó là tự ngã nó mê hoặc rồi không ai đó. Muốn được, tu mà muốn được, phải không? Muốn thì ai muốn? Đó là tự ngã nó mê hoặc không ai đó. À, quý vị thấy không? Rồi tu mà thích cái này, ghét cái kia, đó, thì coi chừng. Phải không? À, thích cái này, ghét cái kia. À, thích tức là sao? Đó thì nó nổi dậy rồi đó, nó mê hoặc rồi đó không ai đó. Rồi ghét, thấy không? Thích cái này ghét đó, thì đó coi chừng. Rồi tu mà cho mình là hay, người là dở thì cũng coi chừng, phải không? Tu mà cho mình hay rồi thấy người kia thì dở hơn mình đó, thì đó rõ ràng đó, tự ngã nó mê hoặc rồi. Rồi tu mà thích được khen, sợ bị chê đó, thì cũng coi chừng. Được khen là ai khen, rồi bị chê là chê ai, đó thì coi chừng nó. Hoặc là cứ nghĩ tu mà cứ nghĩ mình đúng rồi người ta sai thì cũng coi chừng đó. Cứ nghĩ đúng mà mình đúng à, còn người thì sai, mình đúng người ta sai, không? Thì tức là nó rõ ràng bắt quả tang rồi, phải không? Phải không? Bắt quả tang rõ ràng đâu có chạy đâu khỏi. Rồi tu mà gọi là thấy mình quan trọng quá, đó thì cũng coi chừng. Hoặc là tu mà thấy mình càng ngày càng lớn lên thêm á thì sao? Đó, tu mà gọi là thấy mình càng ngày càng lớn lên thêm. Đó, thì coi chừng đó là cũng là bắt quả tang ngay anh rồi đấy, cái gì đây? Nó chạy không đâu khỏi hết. Tức là tu mà gọi là thấy không ai hơn mình hết, không? Đó. Tức là vân vân còn đủ nhiều thứ chuyện, không? Đủ thứ chuyện hết, tức là nó mê hoặc mình đủ, gọi là đủ cách, đủ ngõ ngách. Bởi vì vì biết tại sao không? Tức là cái tự ngã này nó mê hoặc mình vi tế lắm, nhiều cách, nhiều ngõ ngách lắm, mà nhiều cái xảo trá lắm, chứ không phải thường đó. Xảo trá là mình gọi là nhiều cái mình không theo kịp nó, bị nó gạt dài thôi. Nhưng mà quý vị biết tại sao vậy không? Tại vì nó ở trong mình đây là nó biết mình hết rồi. Không biết mình muốn cái gì hết rồi, nó biết tâm lý mình hết rồi, cho nên nó gạt mình dài. Còn người ngoài còn khó gạt, phải không? Còn nó ở trong mình mà, phải không? Đó, mình nghĩ gì nó biết rồi. Đó, cho nên nó ở ngay nơi mình thôi, cho nên nó biết hết những cái tâm lý ngõ ngách của mình, cho nên nó gạt mình dễ dàng, phải không? Đó. Cho nên với người tu á, là phải hết sức sáng suốt, cẩn thận để mà thấy từng ngõ ngách của nó, để không bị nó gạt. Thì đó gọi là tu kỹ đó, không? Cho nên gọi rằng mình phải hết sức thành thật với chính mình. Quý vị nhớ, không? Mình tu ra phải hết sức thành thật với chính mình, chứ không phải là một bề nghe theo tự ngã. Nhớ vậy đó. Hết sức thành thật, mà gọi là thành thật với chính mình đó, chứ đừng có nghe theo tự ngã nó. Nghe theo nó là nó mê hoặc. Nhiều khi mà nó nhỏ mình gì đó, mình phải mày đừng có gạt tao, nghe không? Phải thành thật đàng hoàng, chứ đừng mà nghe theo nó là bị nó gạt. Cho nên luôn luôn phải nhớ là tự ngã là si mê vọng chấp, thì tại sao mình lại quá nghe theo nó? Phải nhớ vậy đó, nghe không? Cái tự ngã nó là si mê vọng chấp thôi, tại sao mình lại quá nghe theo nó và bị nó làm chủ trở lại mình, phải không? Đó, phải nhớ đặt câu hỏi lại. Tức là mình đành chịu đi theo cái chiều si mê vọng chấp hay sao? Đó, mình tu hành mà, đó, phải nhớ vậy đó. Cho nên cần phải luôn luôn phản chiếu trở lại, nghe không? Để mà thấy rõ những cái gọi là cái mê hoặc của nó. Cho nên đây là muốn nhắc là phải luôn nhớ, không? Để mà coi chừng cái từ ngã là mê hoặc là vậy đó. Ví dụ như câu chuyện mà ông Phạm Chí Trường Trảo đó, ông đến luận nghĩa với Phật đó, tức là ông là nghe là ngài Xá Lợi Phất, tức là cháu ông là cái bậc mà gọi là thông minh trí tuệ như vậy, mà ông đi học đạo thời gian về là ông nghe xong mà đi theo Phật, thì ông mới tức mình, ông nghĩ rằng cháu mình là nó mà, tức là nó còn ở trong bụng mẹ mà nó còn giúp cho bà mẹ luận nghĩa mà còn hơn mình nữa mà, không? Mà tại sao mà đi theo Phật như là Phật, tức là theo ông Cù Đàm, lúc đó ông tại sao theo ông Cù Đàm, chắc là ông này có cái thuật gì mà mê hoặc nó đây chứ, làm gì mà nó theo vậy. Cho nên ông tức, ông muốn đến gặp Phật để ông luận nghị, không? Thì ông đến rồi ông gặp Phật, rồi ông ngồi qua bên, rồi ông mới suy nghĩ là mọi thứ luận nghị thì đều có thể bị phá hết. Tức là cái gì có luận nghĩ ra thì đều có thể bị phá hết. Mọi lời nói đều có thể bị hoại. Tức là có nói ra thì có bị hoại, bị phá. Vậy thì mọi thứ chấp thủ thì đều có thể bị chuyển hết. Cái gì có chấp thủ thì đều có thể bị chuyển. Bị có chấp là có phá. Vậy thì trong đó thế nào là thật tướng của các pháp? Rồi nghĩa đệ nhất là cái gì? Thế nào là tánh? Thế nào là tướng? Thế nào là không điên đảo? Ông suy nghĩ vậy đó. Thì như là cái biển lớn, muốn đến tận đáy của nó nhưng mà tìm cầu đã lâu mà không, cũng chẳng được một cái pháp nào. Đó, thì như vậy ông gọi là ông ấy á, tức là ông nghĩ là Phật á, luận nghĩ cái gì mà có thể thâu phục được con của chị ta. Cho nên ông suy nghĩ xong rồi á, thì ông mới liền nói với Phật là ông nói này ông Cù Đàm, ta thì không có lãnh thọ tất cả pháp, đúng không? Tức là ông nói là ông đối với tất cả pháp là ông không có thọ cái pháp nào hết, tức là không có thọ nhận cái pháp nào hết, thì ngài lấy gì mà phá tôi, phải không? Tôi còn có thọ cái nào đó thì ông mới còn có cái đó để ông phá, không? Tức là tôi nhận cái này hoặc tôi nhận cái kia thì ông có chỗ ông phá, còn tôi không nhận gì hết thì ông lấy gì mà phá. Vì thấy không, đúng là cũng trí tuệ, không? Vì thấy không, nhưng mà trí tuệ không qua Phật. Vì thấy không, trí tuệ nhưng mà không qua Phật. Nếu mà chứ mình kiểu đó là chắc là mình cũng biết luôn. Hết nói rồi, ông đâu có thọ gì đâu để mình phá. Nhưng mà với con mắt Phật á thì thấy ông là ngay đó là ông bị kẹt rồi, bởi vì ông đến cái tâm của ông là đến muốn lượng nghị với Phật, là muốn hơn thua, tức là có tự ngã mê hoặc rồi, tức là có cái ngã ông đó rồi, mà có cái ngã tức là có sơ hở rồi. Quý vị nhớ kỹ, nên nhớ kỹ cái điều đó, không? Hãy có tự ngã, có cái ngã xem vào đó là có sơ hở. Cho nên dù cái lý luận của mình có hay cách mấy đi nữa, nhưng mà có mang cái ngã trong đó là có sơ hở rồi, nhớ không? Cho nên Phật thấy rõ được, cho nên Phật mới hỏi. Vậy thì tất cả pháp ông đều không thọ nhận, vậy thì ông có thọ nhận cái thấy biết đó không? Tức là thấy biết mà tất cả pháp không thừa nhận đó, ông có thọ nhận cái thấy biết đó không? Đó, quý vị thấy không? Đúng là trí tuệ Phật, vì thế mình không thấy đến chỗ đó, không? Tức là ông nói là không thọ cái gì hết, nhưng mà còn cái thấy mà không thọ gì hết đó, ông có thọ cái đó không? Đó. Thì ông vừa nghe cái lời Phật thì ông hổ thẹn, ông cúi đầu ông suy nghĩ, Phật đặt ta vào hai cái cửa thua, tức là hai trường hợp đều thua hết. Nếu mà ta nói là ta thọ nhận á, thì mọi người sẽ nói rằng tại sao tự nói hết thảy pháp ta đều không thọ nhận, nay lại nói là có thọ nhận cái kiến chấp đó, thì rõ ràng là nó dối rồi. Thì đó là cửa thua thứ nhất quá rõ ràng, nhiều người biết, phải không? Tức là ông nói đạo tất cả đều không thừa nhận, bây giờ ông nói ông thọ, tức là thọ cái thấy đó, phải không? Tức là cái thấy mà không thừa nhận của ông đó, tức là gọi là cái chủ trương của ông đó, phải không? Thì giờ ông có thọ rồi, không thọ cái khác nhưng ông thọ cái này, thì giờ tự ông dối ông, tức là trái mâu thuẫn với ông rồi. Như thấy không? Trí tuệ Phật thấy thấu như vậy đó. Còn cái cửa thứ hai á thì tế nhị hơn, vì nói đều không thọ nhận thì ít người biết. Tức là nếu ông nói là tôi không thọ nhận luôn nữa, không thọ nhận luôn cái thấy đó nữa, thì nghe cũng hay đó, nhưng mà cũng là cái bị thua luôn, nhưng mà ít người biết. Chỗ này là còn tế nhị hơn, cái kia thì dễ thấy, cái này mới khó thấy. Như thế phải không? Tức là nói là tôi cũng không thọ nhận luôn cái đó nữa, nhưng mà chính cái đó thì lại cũng mắc kẹt luôn, bí luôn. Cho nên ông suy nghĩ vậy rồi mới đáp là Cù Đàm, là ta không thọ nhận tất cả pháp, ngay cả cái kiến chấp này ta cũng không thọ nhận luôn. Thì Phật bảo, này Phạm Chí, ông không thọ nhận hết thảy pháp, giờ cái kiến chấp ấy cũng không thọ nhận, thì đã không thọ nhận thì khác gì với mọi người, thì đâu cần phải tự cao xin ngã mạn như vậy làm gì. Thì ông không đáp được, không? Tự biết mình thua rồi, cho nên mới sanh khởi cái tính tâm, kính tin nơi trí Phật, rồi suy nghĩ ta bị thua mà Đức Thế Tôn không có nêu ra chỗ thua của ta, không có nói đúng hay sai, không để ý gì hết, đúng là tâm Phật nhu hòa thanh tịnh bậc nhất, tất cả ngữ ngôn lượng nghị đã dứt được pháp vô được pháp vô, tức là vô cùng sâu xa, thật đáng cung kính, không ai hơn Phật. Cho nên rồi sau đó là ông cung kính ông theo Phật, được Phật thuyết pháp, rồi xuất gia, rồi tu chứng A-la-hán. Đó, vậy thì quý vị thấy không? Tức là cái thứ nhất thì dễ, mình dễ thấy rồi. Cái thứ hai, nếu mà ông nói ông không thừa nhận luôn cái thấy biết đó nữa, thì vậy tức là sao? Nếu ông không thừa nhận cái thấy đó luôn thì thôi ông đến đây lượng nghĩ chi, phải không? Tức là như vậy thì tự ông bác bỏ ông rồi, như thấy không? Nếu ông thừa nhận thì tức là tự ông mâu thuẫn với ông, còn nếu ông mà không thừa nhận luôn thì tự ông bác ông, ông không nhận ông, phải không? Tức là cái thấy của ông đó ông cũng bác luôn, thì vậy thôi ông đến đây lượng nghĩ chi nữa, là thành ra cả hai trường hợp là ông đều thua hết, như thấy không? Đó là để cho thấy, thấy không? Cái vấn đề gì? Đó là bị tự ngã mê hoặc mà không hay. Cứ tưởng đâu là mình, cái thấy của mình đó là nhất rồi, phải không? Nhưng mà còn thấy có ta, tức là còn có cái thấy của ta, tức là cái thấy mà của ta là không thọ gì hết đó, nhưng mà còn cái thấy đó, tức là còn cái chấp cái đó là của ta, tức là cái chủ trương đó là của mình, cho nên rồi bị nó gạt, là còn sơ hở mà không hay. À, tức là chấp đó là cái thấy của mình, cho nên đó là mình hơn hết rồi, nhưng mà không ngờ chính cái đó là lầm rồi, bởi còn có cái thấy của ta đó là còn có bị phá, quý vị nhớ thấy không? Hay còn có cái thấy của ta là còn có cái bị phá, phải không? Bây giờ đó là còn có thấy của ta mà, thì vậy thì Phật thấy Phật phá luôn đó, quý vị thấy không? À, cho nên ông chấp là tất cả đều chẳng thọ, nhưng mà không ngờ còn có thấy cái thấy và chấp vào tất cả chẳng thọ đó thì sao đây? Quý vị thấy không? Tất cả đều chẳng thọ hết, nhưng mà ông còn chấp vào cái thấy đó, thì chính cái thấy đó là mắc kẹt đó, thấy không? Nó là cái chủ trương của ông, bây giờ chẳng lẽ là ông bỏ nó luôn, thấy không? Mà nếu ông thọ lấy nó thì là trái với nghĩa của ông rồi, thành ra bị tự ngã mê hoặc mà không hay biết, tưởng là cái thấy của ta là nhất rồi, nhưng mà cũng là may là gặp được Phật soi sáng cho nên ông mới tỉnh ngộ rồi ông theo Phật, thấy không? Tu chứng A La Hán. Cho nên đó là chỗ mà để cho mình học rồi là mình biết để mà đề phòng, gọi là tự ngã mê hoặc đó. Hãy có cái ta nó còn xen vào trong đó là còn có chỗ bị phá, là còn có chỗ sơ hở, có kẽ hở. Cho nên phải thấy được cái điều đó, chứ đừng có gọi là quá tự hào. Nhiều khi mình nghĩ rằng mình đúng rồi, cái thấy của mình là nhất rồi, bởi vì sao? Bởi vì chỉ có mình thấy mình thôi, đâu có ai thấy nữa, cho nên là không biết có ai xung quanh hết, cho nên thấy mình nhất rồi. Nhưng mà tới chừng gặp cái bậc sao, cái bậc mà sáng suốt ra mới thấy là mình chưa phải nhất. Đó, mình cứ tưởng đâu là mình nhất, mình đúng rồi, cho nên mình cứ nghĩ là lúc nào mình đúng hết, nhưng mà chính cái sai, cái kẻ hở đó mình không thấy được mình, bởi vì bị cái tự ngã nó mê hoặc là đâu còn biết gì nữa, không thấy ai trên mình nữa mà. Nhưng mà cái mắc kẹt không hay, cho nên đó là chỗ mình phải cẩn thận, cho nên đây là phải nhắc chỗ đó. Cũng như cái câu chuyện mà ông Phạm Chí, ông cũng rất là thông minh, không gọi là trí tuệ, ông cho là coi như là trên đời là trí tuệ của ông là cũng là nhất, là không ai hết, cho nên rồi ông làm một cái mấy cái miếng sắt mỏng đó, sắt mỏng rồi ông buộc quanh bụng này nè, rồi ông đi khắp nơi để mà ông rao ai mà lượng nghĩ hơn tôi là tôi gọi là giống như là dân đầu luôn đó. Thành ra ông đi đúng là ông cũng thông minh đó, không? Nhưng mà tới chừng ông gặp Phật rồi thì cũng bị Phật gọi là độ giáo hóa luôn, thì mới thấy rằng đúng là ông cũng chưa phải là đại nhất. Bởi vì ông cho là trí tuệ ông quá nhiều rồi, cho nên ông làm miếng sắt mỏng đó, ông bao bụng này rồi đi mà ai có hỏi là tại sao vậy, ông nói là sợ trí tuệ nó tràn. Sợ trí tuệ nó tràn. Thì mọi người mà không biết nghe vậy thì đúng là tưởng là ông thật có trí tuệ, không? Nhiều lắm, cho nên là, nhưng mà không ngờ là ông bị tự ngã mê hoặc không ai. Giờ thấy không? Lúc đó ông đâu có biết, ông cứ tưởng đâu là cái nghĩ của mình vậy là quá hay rồi, không ai hơn rồi. Trí tuệ của mình quá nhiều mà sợ nó tràn luôn nữa mà, thì đâu có ai hơn. Phải không? Nhưng mà lúc đó là ông cũng không biết ông thế nào nữa. Nhưng mà quý vị kiểm coi, nếu mà thật là bậc có trí tuệ á thì có sợ nó tràn thấy không? Thì ngay đó thấy là biết là không có trí tuệ rồi. Trí tuệ mà bao bụng mà sợ nó tràn thì mình thấy không? Nhưng mà lúc đó ông không thấy được cái điều đó. Quý vị thấy không? Bị tự ngã nó mới hoặc là đâu còn biết gì nữa, cho nên cứ nghĩ mình là đúng, mình là nhất, là hay là thôi. Đó, cho nên quý vị thấy cái tự ngã mới hoặc nó nguy hiểm tới vậy đó. Đâu có thấy được. Nhưng mà đúng ra người đối với người bình thường hay không? Ta thấy như vậy là đúng là cũng thiếu trí tuệ rồi đó, chứ đừng nói tới cái bậc trí tuệ. Phải không? Trí tuệ mà sợ mà tới đây buộc bụng mà sợ nó tràn ra ngoài rồi còn trí tuệ cỡ nào? Nào, mà như vậy mà dám mà đi chung quanh mà rao nữa, là thì như thấy sao? Nhưng mà lại không biết. Đúng là tự ngã nó mới hoặc là đâu có hay biết gì nữa. Như thấy không? Đó. mà trong khi chúng ta nhiều khi cũng bị mắc kẹt đó là không hay đó. Tức là nhiều khi mình cứ nghĩ là mình đúng thế này, đúng thế kia, đúng thế nọ thôi, thấy không? Nhưng mà nhiều khi ở cái phía sau nó không đúng mà không hay. Cho nên là huynh đệ thấy đó, mới thấy huynh đệ mà trong chung quanh tao ở bên ngoài tao mới thấy. Còn mình lúc đó là coi như mù quáng rồi, bị nó mê hoặc rồi, đâu có thấy gì nữa. Nhưng mà chính huynh đệ bên ngoài đó, họ nhìn vào mới thấy, đúng là ông nói đúng đó, nhưng mà sự thật chưa đúng đâu, phải không? Nhưng mà ta nói ông đâu chịu nghe, phải không? Gặp đúng bậc gọi là bậc như Phật đó thì nhiều khi nói mới được nghe. Còn mà huynh đệ ngang ngang nói cho không nghe đâu, phải không? Đó, thì như vậy đó, để cho thấy rằng, phải không? À, không khéo là mình cứ bị tự ngã nó mê hoặc hoài mà không hay. À, tức là mình nhiều khi mình sai nhưng mình đâu biết mình sai, phải không? Cứ nghĩ mình đúng thôi à, tưởng đúng thôi, bị nó mê hoặc rồi tới lúc đó gọi là mất sáng suốt rồi, gọi là cũng không biết hổ thẹn nữa. Như thế nào, thí dụ như cái ông Phạm Chí này đó, buộc bụng vậy đó, đi khắp nơi ra rồi đó mà không biết hổ thẹn, lúc đó đâu có hổ thẹn, phải không? Chứ còn nếu mà có đứa bé nào đó, không, nó mà nó thông minh chút đó, nó là nó ông trí tuệ ông nhiều quá, ông sợ tràn rồi hả, ông còn mà sợ mà trí tuệ mà nó tràn buộc bụng như đó mà ông nói đồng trí tuệ hay sao, mà gặp đứa bé nói vậy đó là không biết hổ thẹn không, phải không? Thì đó là những cái điểm mà muốn nhắc cho tất cả đó, mình phải luôn luôn để khéo cảnh giác đó, chứ còn không khéo là mình dễ bị gọi là tự mình gạt mình đó. Cái đó là tự mình gạt mình chứ đâu có ai, gọi là tự ngã mình, nó gạt mình, nói mình mới gạt mình. Và như vậy thì nếu mà không có gọi là không có đủ duyên mà gặp những bậc mà thiện tri thức để mà khai thị mà cởi mở cho đó, thì chính nó là dẫn mình đi tạo nghiệp nào không có lường trước được đó, bởi vì giờ đâu còn nghe ai nữa, không? Đó, thành ra cái đó là phải cẩn thận. Như vậy thì để tóm kết lại cho tất cả nhớ là từ lâu xa đến nay á, là chúng ta đã bị cái tự ngã mê hoặc này nhiều rồi, cho nên là mới phải gọi là trầm luân ở trong sanh tử luân hồi này, gọi là từ kiếp này qua kiếp khác, gọi là kiếp số nó không cùng, không biết bao nhiêu mà tính. Thì bây giờ đây mình được cái đủ cái duyên lành là gặp Phật pháp, được tu hành theo chánh pháp của Như Lai, thì như vậy là mình đang đi ngược chiều mê lầm, không? Tức là theo con đường chánh giác. Thì như vậy là cần phải khai phát cái trí tuệ sáng suốt để mà thấy đúng lẽ thật, chứ không để tự ngã nó làm mê hoặc nữa, tức là tiếp tục nữa. Thấy được cái điều đó, tức là biết đó là lầm, thì không lẽ cứ tiếp tục theo chỗ lầm đó mãi sao, thấy không? Cho nên bây giờ là phải gọi là can đảm đó, can đảm để mà dứt phát, để vượt lên cái chỗ mê lầm lâu nay đó, thấy không? Mà mình gọi là bị nó lừa gạt mình quá nhiều rồi. Thì bây giờ gọi là cần phải gọi là chuyển mê thành giác, đó là tu đó, hay là gọi là chuyển tà thành chánh, để mà luôn luôn nhớ là mình thắp sáng cái trí tuệ mình lên với chánh pháp, nhớ vậy đó, luôn luôn thắp sáng trí tuệ lên với chánh pháp, chứ đừng có để gọi là cái tình mê nó che phức, đúng không? Gọi là luôn luôn mà cảnh giác với cái tự ngã này, đó là chỗ mình phải cẩn thận. Thì gọi là đường giải thoát là ngay đây thôi chứ không, không có đâu xa. Mình lâu nay á thì nghe nói giải thoát là tưởng đâu là giải thoát phải đến cảnh giới nào, phải không? Bỏ bờ này qua bờ kia rồi, phải không? Chứ sự thật á, hiểu rõ rồi á, giải thoát không phải đâu xa. Bởi vì giải thoát là cái gì? Giải thoát tức là tâm giải thoát thôi, chứ đâu phải là cái gì giải thoát, chứ không phải là giải thoát cõi này đi qua cõi kia, tức là tâm giải thoát. Tâm mà sạch hết phiền não, không còn cái nhân sanh tử luân hồi thì tức là giải thoát gì nữa. Thì cũng vậy, niết bàn là tâm niết bàn, chứ đâu phải niết bàn là cái gì khác, thấy không? Thì vậy là giải thoát là ở ngay nơi mình. Thì mình thấy được cái điều này thì ngay đó thôi, tức là cái tâm giải trừ cái lầm mê theo từ ngã này, đó, thì được giải thoát chứ gì nữa, phải không? Đó. Thì đó là cái điểm mà muốn nhắc cho tất cả đó, để mình thấy được cái hướng đi hay là cái chỗ làm của mình hay chỗ sống của mình đó, không? Thì để mà kết lại, không? Thì cũng xin nhắc lại cái bốn câu kệ này để cho tất cả luôn nhớ nè, không? Là xưa nay trước mắt sờ sờ có gì thiếu thốn mà phải quơ thêm vào, không? Xưa nay trước mắt sờ sờ rồi thì có gì thiếu thốn mà quơ thêm vào, khiến cho đã sáng từ lâu trở thành mờ tối còn đâu thở nào. Đó, tức là bị tự ngã nó mê hoặc. Trong khi là xưa nay trước mắt sờ sờ nó vẫn là, đây gọi là tánh viên minh sẵn có, tức là sờ sờ trước mắt thôi, mà mình quơ thêm vào đó, cái đó mới là cái bị tự ngã mê hoặc. Quơ thêm vào tức là cái ngoài bên ngoài đem vào, thấy không? Đó, thành ra khiến cho cái đã sáng nó bị mờ đi, thấy không? Không? Đó, thành ra bị tự ngã nó mê hoặc mà không hay. Đó, cho nên phải hết sức cẩn thận, luôn luôn phải sáng suốt, đừng để cho cái tự ngã nó làm mê hoặc. Đó là điều muốn nhắc cho tất cả. Đó, đó là cái buổi nói chuyện hôm nay. Rồi thì quý vị uống cho nó càng càng bớt đây rồi mới nghỉ á. Thôi xong rồi, không? Rồi tất cả hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp ma môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô lượng.